phạt thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương với các tin chính. Huyện ta có thêm 5 trường học được cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trao học bổng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Xét xử lưu động vụ án vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Bài viết Nhà giáo Võ Đức Tôn, niềm tự hào của tri thức Lệ Thủy. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định số 3163 QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia cho các trường học trên địa bàn tỉnh. Riêng tại huyện Lệ Thủy, có 5 trường học được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia đợt này, gồm trường Mầm non Hoa Mai, thị trấn Kiến Giang, trường Mầm non Trường Thủy, xã Trường Thủy, trường Tiểu học Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, trường Tiểu học Hưng Thủy, xã Hưng Thủy và trường Tiểu học số 2 Sen Thủy, xã Sen Thủy. Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 5 năm kể từ ngày ký. Việc được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là cơ sở vững chắc để các đơn vị đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, chú trọng vào chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đồng thời tiếp tục giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích kết quả đạt được, phấn đấu đi lên trong thời kỳ đổi mới về sự nghiệp giáo dục trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Chiều 29 tháng 11, Hội Khuyến học huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành trao học bổng do Quỹ Khuyến học Điền Gió B và T Quảng Bình khen thưởng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi năm học 2021-2022. Để dự có ông Nguyễn Long, Giám đốc Công ty Điền Gió B và T, ông Phạm Hữu Thảo, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện. Trong thời gian qua, Hội Khuyến học huyện luôn quan tâm, chăm lo cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn. Đặc biệt, mấy năm trở lại đây, Hội đã phối hợp với Công ty Điện Gió B và T tiến hành cấp học bổng cho nhiều học sinh giỏi, học sinh khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Dịp này, Công ty Điện Gió B và T đã trao 86 suất học bổng với trị giá gần 72 triệu đồng cho các em học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trong đó, 72 suất học trị giá 800.000 đồng trên một suất, 14 suất khuyến tài, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, biết vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Xem thi đua là động lực để phát triển. Những năm qua, công đoàn cơ sở khối trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu nội dung các phong trào thi đua, khích lệ, động viên cán bộ giáo viên tham gia hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp ngành biểu dương, khen thưởng. Các phong trào thi đua như dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, đã được công đoàn khối trường học phát động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đoàn viên giáo viên xác định được vai trò trách nhiệm, cùng với nhà trường xây dựng kế hoạch, phương án dạy học phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong năm học 2021-2022, toàn ngành có 43 đơn vị tập thể được các cấp công đoàn tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Giáo dục Lệ Thủy luôn là đơn vị top đầu về số lượng và chất lượng giải. Trong số 172 giải, có 44 giải nhất, 42 giải nhì, 57 giải ba và 29 giải khuyến khích. Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua, thời gian tới, công đoàn cơ sở khối trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, động viên cán bộ, giáo viên khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các sáng kiến, kinh nghiệm vào công tác quản lý và dạy học, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long vừa tổ chức lễ tổng kết cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn. huyện ta có em Dương Thị Hồng Vân, lớp 9A5, trường trung học cơ sở Thái Thủy, vinh dự đạt giải khuyến khích tại cuộc thi này với tác phẩm Mang Điền Về Bản. Được biết, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn năm 2022 có 200.000 tác phẩm tham gia. Các tác phẩm dự thi được thể hiện với nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động, bám sát đề tài. Các bức tranh chủ yếu ca ngợi những hình ảnh đẹp, lòng biết ơn, sự tri ân của các em thiếu nhi dành cho đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Phản ánh các hoạt động thi đua sôi nổi của các cơ sở đội chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, giới thiệu những việc làm tốt, tấm gương thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Căn cứ vào thể lệ của cuộc thi, ban tổ chức và hội đồng giám khảo sau nhiều vòng chấm thi đã trao 49 giải thưởng, trong đó có 6 giải tập thể và 43 giải cá nhân. Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Lệ Thủy thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, đồng thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm khai thác, phá rừng trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Lệ Thủy đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, các xã và các tuyến đường trọng điểm thường có hoạt động mua bán lâm sản trái phép. Kết quả đã bắt giữ và xử lý 41 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu hơn 16,355 mét khối gỗ các loại. Trong đó gỗ quý hiếm 0,899 mét khối gỗ, gỗ thông thường 16,156 mét khối gỗ, thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 212 triệu đồng. Được biết, trong thời gian qua, tình hình khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn vẫn đang còn diễn ra tinh vi và khá phức tạp. Lực lượng kiểm lâm huyện đã tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, tổ chức nhiều đợt tuần tra, tuyên truyền vận động nhân dân không tiếp tay cho lâm tặc, thành lập các điểm chốt chặn tại các cửa rừng, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác lâm sản trái phép, tình trạng lấn chiếm rừng và đất rừng trái pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát hoạt động của các xưởng cơ sở, các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản và cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, các nhà hàng, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây tổn hại đến rừng. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy, Tòa án Nhân dân huyện Lệ Thủy đã tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị can Hồ Hưng, sinh năm 1985, Hồ Văn Nếu, sinh năm 1980, Hồ Văn Xá, sinh năm 1996, cùng trú tại bản Ho Rung, xã Kim Thủy, về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo cáo trạng, vào ngày 17 tháng 4 năm 2022, tại khoảnh 106, tiểu khu 536, nằm trên địa giới hành chính xã Kim Thủy, các bị can đã dùng máy cưa khai thác trái phép 3,292 mét khối gỗ vụ mật, là thực vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm 2A, tại rừng đặc dụng là rừng tự nhiên. Khi các đối tượng vừa cưa tách được một khúc gỗ ở phần thân gần gốc cây ra, thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, yêu cầu dừng lại, thì cả ba người để lại máy cưa bỏ chạy vào rừng. Lực lượng bảo vệ rừng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật vi phạm để xử lý. Tại phiên tòa, kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử đã xét hỏi, làm rõ tình tiết của vụ án. Các chứng cứ buộc tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Quá trình xét hỏi, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai đó phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai người liên quan. Căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nếu 18 tháng tù giam, bị cáo Hồ Hưng và Hồ Văn Xá 24 tháng tù giam. Thời gian chấp hành phạt tù của các bị cáo tính từ ngày 4 tháng 7 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhà giáo Võ Đức Tôn, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, niềm tự hào của biết bao thế hệ học sinh trên quê hương đại tướng không còn nữa. Nhưng tấm gương vượt khó, thành công trên con đường khoa học của ông ảnh hưởng rất nhiều đến học sinh giỏi Lệ Thủy sau này. Nhân chuyến tham quan các tỉnh phía Bắc hè vừa qua, tôi đã đến thắp nén tâm nhang trước bàn thờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Đức Tôn, một học giả, nhà khoa học thuộc thế hệ đầu tiên của toán học Việt Nam. Bài viết Nhà giáo Võ Đức Tôn, niềm tự hào của trí thức Lệ Thủy của công tác viên Ngô Mậu Tinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước đây, tôi may mắn được trồm nhìn thầy giảng bài cho lớp Đại học Liên Thông ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình. Này là Trường Đại học Quảng Bình trong những năm 1998-1999. Mặc dù khi tôi viết bài này, thầy đã đi xa, nhưng bao thế hệ học sinh, bao đồng nghiệp luôn nhớ về thầy với tấm lòng thành kính. Trên giá sách nhà thầy ở số nhà 17, đường Trần Quốc Hoan, Hà Nội, có ghi dòng chữ Lương Sư Hưng Quốc, thể hiện phần nào cốt cách của một học giả với nghề giáo và truyền thống y học của gia đình cùng trách nhiệm công dân với tổ quốc. Lệ Thủy vốn là vùng quê có tiếng điền linh nhân kiệt. Ở đây có núi Đầu Mâu, Phả Hạc Hải, sông Kiền Giang, có đồng ruộng cò bay thẳng cánh. Những cộng đồng họ tộc cùng nhau khai phá, đầy khí phách anh hùng, ngoan cường đứng vững trước phong ba, bão táp. Trước mọi kẻ thù đã biến vùng đất sinh lây đầy lam sơn trường khí thành những cánh đồng phì nhiêu, lập nên những thôn ấp trù phú, xinh đẹp, xanh tươi, soi mình bên dòng sông Kiền Giang trong vắt. Lệ Thủy nổi tiếng với câu Nhất Đồng Nai, Nhì Hai Huyền và phong cảnh nên thơ mang màu sắc phong thủy với cả câu Núi Đầu Mâu soi bóng tên dòng Lệ Giang, Non Mâu là bốt, Bể Hạc là nghiên. Phải chăng vậy nên đây là đất học của các danh nhân như Dương Văn An, tác giả Ô Châu Cần Lục, Nguyễn Hữu Hào, tác giả Song Tinh Bất Già nổi tiếng, tiến sĩ nha học cuối cùng Triều Nguyễn, cụ Võ Khắc Triển. Đây cũng là nơi sinh thành của đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Thầy Võ Đức Tôn sinh năm 1937 tại thôn Hoàng Giang, xã Xuân Thủy, trong một gia đình lương y nghèo có truyền thống hiếu học và có công với cách mạng. Giá trị văn hóa của quê hương hết thế hệ này đến thế hệ khác đã làm nên giá trị cốt cách lương sư toàn học. Theo thầy giáo Võ Trương Đài, em trai nhà giáo Võ Đức Tôn, sau những năm tháng học tập cấp 1-2 tại Lệ Thủy, thầy Võ Đức Tôn tiếp tục con đường học tập của mình tại trường cấp 3 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh. Tại đây, thầy được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Quá trình phấn đấu, tu dưỡng nơi đất khách quê người trong những năm chiến tranh chống đế quốc Mỹ ác liệt với kết quả học tập xuất sắc, thầy được nhà nước cử đi đào tạo tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Odessa thuộc Ukraine, chuyên ngành toán học. Với kết quả học tập xuất sắc cùng những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, thầy được bầu là chi hội trưởng Lưu học sinh Việt Nam Thành hội Odessa. Sau thời gian phấn đấu nỗ lực, chàng thanh niên trẻ Võ Đức Tôn được chi bộ công nhận là đối tượng kết nạp đảng, tốt nghiệp đại học bằng đỏ, loại xuất sắc. Năm 1996, thầy trở về nước và công tác tại khoa toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1977, thầy được cử đi làm nghiên cứu sinh tại Odessa. Tại thành phố công nghiệp này, thầy đã hoàn thành luận văn phó tiến sĩ toán học. Sau đó, thầy về nước công tác tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Chủ tịch công đoàn khoa, chủ nhiệm bộ môn toán cao cấp. Ngày 27 tháng 11 năm 1977, thầy được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1980, thầy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiếp tục công tác tại khoa toán. Lúc còn tại thế, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Đức Tôn đã được giao đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng. Phó chủ nhiệm khoa toán 1981-1987, trưởng phòng tổ chức cán bộ 1988-1990, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 1990-1992. Dù ở cương vị nào, thầy cũng luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Sau năm 1992, khi thôi không giữ chức vụ quản lý nữa, thầy đi thực tập khoa học và làm việc tại Hungary và Liên bang Nga. Năm 1996, thầy lại trở về khoa công tác cho đến năm 2003 thì nghỉ hưu. Những năm sau này, tuy sức khỏe đã giảm sút, nhưng thầy vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy và công tác quản lý tại trường Đại học Dân lập Đông Đô cho đến ngày mất. Trong cuộc sống và trong công việc, thầy là người rất nghiêm khắc và ân đức. Dù bất cứ lúc nào, ai gặp thầy cũng cảm mến nụ cười hiền hậu, cái bắt tay ấm áp, thân tình. Gặp ai có hoàn cảnh khó khăn, thầy cũng hỏi thăm, động viên ân cần. Lúc sinh thời, mỗi năm thầy thường về quê 1 đến 2 lần. Lúc nào cũng vậy, thầy ân cần hỏi han, động viên bà con chòm xóm. Tết đến, thấy bà con còn nhiều lo toan, thầy thường trích phần lương ít ỏi của mình tặng quà cho những gia đình khó khăn. Với cháu con trong gia đình, thầy lấy việc tự học và phấn đấu làm trọng. Chị Lê Thị Hồng Nhung gọi thầy bằng cầu ruột nhớ lại. Mùa hè năm 1998, chị ra Hà Nội thi đại học. Thầy cung cấp nhiều tài liệu, sách vở, nhưng khi nhiều người có ý định giúp đỡ thì thầy đã gạt đi ngay. Học tập nghĩa là tự lập. Trong quá trình làm việc, thầy không bao giờ để cho cả con ỷ lại vào bố. Cốt kết ấy của một nhà khoa học làm cho cháu con suốt đời ngưỡng mộ và chúng tôi cúi đầu thán phục. Trước khi mất 2 tháng, thầy vào Quảng Bình thăm gia đình và đi nhiều nơi ở quê hương để chiêm ngắm hình sông thế núi. Hôm dỗ bố không về được nhà do sức khỏe yếu, thầy đã điện thoại gặp gỡ anh em con cháu, bà con nội ngoại. Không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng mọi người nghe được tiếng nói ân cần, trầm ấm của thầy. Để kết thúc bài viết này, tôi xin dành tình cảm kính trọng nhất với thầy giáo Võ Đức Tôn qua việc trích dẫn lời tâm sự của một cựu sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Thầy Võ Đức Tôn, niềm tự hào của trí thức quê mình.
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những ta áo trắng khi hè về xuân sao. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất, mà cho đời những đóa hoa thơm. Có một nghề lặng thầm những đêm thâu, bên đèn khuya miệt mài trăng sao an, giọt mồ hôi rơi nhòe trăng giấy. Đó là nghề, nghề sao tôi yêu. Đàn em thơ đến chân trời mơ ước, ôi tự hào nghề sao tôi yêu.
Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.